một ý nghĩ. Nó sẽ đi xem thử các bạn cùng đàn xoay sở ra sao. Nó vô cùng ngạc nhiên khi bọn chúng đều biến đi đằng nào mất cả. Nó lại lang thang khắp khu lều trại để tìm bọn chúng. Chúng nó có thể ở đâu được nhỉ? Nó trở lại chiếc lều mà Pedro và Francois đã đuổi nó ra. Đùi cúp xuống và toàn thân run lẩy bẩy, nó bước đi không mục đích vòng quanh căn lều. Đột nhiên, tuyết sụp xuống dưới sức nặng của nó và bước thụt vào trong tuyết. Có cái quỷ quái gì đó ngọ nguậy dưới chân bước. Nó bật lùi lại, sợ hãi trước vật chưa từng biết này. Nhưng khi nó bước tới trở lại để xem xét, thì một tiếng kêu ư ử, khe khẽ thân thiện cất lên, khiến nó tò mò. Một luồng khí ấm áp tỏa nhẹ, và ở đó Billy đang nằm cuộn tròn dưới tuyết. Cô cậu liếm mặt bớt với cái lưỡi ấm áp hoan nghênh đón tiếp. À, thì ra chúng làm cái kiểu như thế đấy. Là một bài học nữa, bớt chọn một chỗ và tiến hành đào cho mình một cái lỗ. Hơi ấm từ thân thể bớt nhanh chóng tỏa đầy khoảng không gian bé nhỏ, và chẳng mấy chốc nó đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Bớt ngủ ngon lành. Nó không hề mở mắt ra cho đến khi những tiếng ồn ào của khu trại đang thức dậy làm nó tỉnh giấc. Ban đầu, nó không biết là mình đang ở đâu. Tuyết đã rơi cả đêm qua, hoàn toàn lấp kín nó. Những bức tường tuyết ép nó từ mọi phía và nỗi sợ bíu chặt lấy nó. Nữ hoàng sợ của một con thú hoang dã, sợ mắc bẫy. Các bắp thịt của nó co lại, lông trên của nó dựng đứng lên. Với một tiếng gầm hung tợn, nó bật nhảy vọt thẳng đứng vào giữa ánh sáng ban ngày chói lòa, tung tuyết từ mình nó ra thành một đám mây trắng ngời sáng. Khi bốn chân chạm đất, nó nhìn thấy khu trại chảy ra trước mắt và hiểu là mình đang ở đâu. Thế rồi, nó nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, từ cái buổi nó dạo chơi cùng Manuel cho đến việc đào cái hố này đêm qua. Một tiếng reo của Francois chào đón nó. Tôi nói gì nhỉ? Anh chàng bánh xe, chó kêu to gọi Pedro. Tăng bớt này, nó học cũng nhanh như bất kỳ con chó nào. Pedro gật đầu. Anh ta đặc biệt hài lòng khi kiếm được bớt, là một nhân viên chạy thư cho chính phủ Canada. Mang những bức thư quan trọng, anh ta lo tìm cho được những con chó tốt nhất. Trong vòng một giờ, đàn chó được tăng cường thêm 3 con Eskimo nữa, vị chi 9 con cả thầy. 15 phút sau, chúng đã nai nịt đai cương và ở trên con đường mòn đi về phía hẹp núi đầy. Bớt rất vui sướng khi được lên đường. Và mặc dù công việc nặng nhọc, nó lại bắt đầu thích. Nó rất ngạc nhiên khi thấy tinh thần đồng đội bắt đầu phát triển giữa những con chó như thế nào. Nhưng điều làm bớt ngạc nhiên hơn cả là sự thay đổi ở hai con Dave và Sun Lake. Chúng như những con chó mới, không còn buồn chán và hờ hững nữa. Chúng lanh lợi và nhanh nhẩu, lo lắng cho công việc được thực thi tốt đẹp và nổi cáu với bất kỳ sự chậm trễ nào. Trông chúng như thể coi công việc kéo xe trượt tuyết là tất cả vấn đề, tất cả lẽ sống và điều vui thích duy nhất. Dave là con chó ở gần xe trượt tuyết nhất. Đằng trước nó là bớt, rồi đến Sun Lake. Số còn lại được dàn ra thành một hàng dọc về phía trước, cho đến con chó đầu đàn là Speed. Bớt được đặt một cách có chủ ý vào giữa Dave và Sun Lake để nó có thể nhận được sự hướng dẫn từ hai con chó này. Bớt là một học trò có năng khiếu và chúng cũng là những ông thầy giỏi. Thực thi hiệu lệnh của mình với một cái đớp đau cắt thịt nếu bớt phạm sai lầm. Đầy công bằng và khôn ngoan, gã không bao giờ bỏ qua không đớp bớt một cái khi cần thiết, nhưng gã cũng chả bao giờ chỉ bớt một cách vô căn cứ. Vì vậy, bớt thấy tốt hơn là chú ý đến Dave và đừng có trả đũa lại khi Francois luôn luôn ở đấy cùng với chiếc roi ra phía sau cả hai đứa. Khi một ngày kết thúc, Bớt đã thành thạo công việc của mình đến mức các bạn đồng đội thôi không còn giày la nó nữa và chiếc roi da được sử dụng ít hơn. Khi họ dừng lại, Pedro thậm chí còn ban cho Bớt cái vinh dự được anh nhấc chân lên và xem xét cẩn thận. Ngày hôm ấy là một ngày chạy cật lực, vượt qua hẻm núi, băng qua những sông băng và những đống tuyết dày hàng trăm feet, leo lên dặn phân thủy, chinh cốt, chắn giữa vùng nước biển và vùng nước ngọt. Cảnh sự phương Bắc buồn tẻ và hiu quạnh. Chúng chạy khá nhanh xuống một chuỗi hàng tá những hồ nước đầy những miệng núi lửa đã tắt và khuya hôm ấy kéo vào một khu trại khổng lồ ở đầu hồ Bennett. Tại đây có hàng nghìn người đi tìm vàng đang đóng những chiếc thuyền để chuẩn bị cho băng tan trong mùa xuân. Bớt đào một chiếc hố trong tuyết cho mình và thiếp đi trong giấc ngủ của một kẻ bị kiệt sức. Nhưng từ quá sớm sáng hôm sau, nó lại bị lôi cổ ra trong bóng đêm và bị thắng vào chiếc xe trượt tuyết với đồng đội của nó. Ngày hôm ấy, chúng chạy được 40 dặm, bờ tuyết và băng trên con đường mòn đã được nện chặt xuống do được đi qua lại nhiều. Nhưng hôm sau và nhiều ngày tiếp theo nữa, họ phải tự mình mở đường đi, nên làm việc mệt nhọc hơn mà đi lại chậm hơn. Theo lệ thường, Pedro dẫn đầu phía trước đàn chó trên đôi líp đi tuyết, dặn tuyết xuống để chó kéo xe dễ dàng hơn. Pedro đang rất vội và anh lại tự hào về kiến thức về băng tuyết của mình. Điều này thật cần thiết bởi lớp băng vào mùa thu thường trở nên mỏng hơn. Và ở nơi nào có nước bên dưới chảy xiết thì nơi đó không có một tí băng nào. Ngày lại ngày trôi qua, cả đàn chó lao động cực nhọc trong vòng đai cương. Chúng luôn luôn bắt đầu công việc của một ngày trước khi trời sáng và bình minh vừa hé ra thì đã thấy chúng trên con đường mòn cách nơi chúng xuất phát nhiều dặm. Chúng luôn luôn chỉ dừng lại đóng trại sau khi trời sập tối, ăn phần cá của mình rồi bò vào trong tuyết mà ngủ, để lại sau lưng ngày càng nhiều dặm đường. Bất lúc nào cũng bị đói, mỗi ngày nó nhận được một thao rưỡi món cá hồi khô, nhưng dường như chả thấm vào đâu. Nó luôn bị cơn đói dày vò. Những con chó khác chỉ nhận được một thao cá thôi, bởi chúng không cân nặng bằng nó và chúng được sinh ra để sống cuộc sống này. Vậy mà chúng vẫn xoay sở để giữ được trạng thái sung sức. Bớt thường thấy rằng lũ bạn của nó sau khi ăn xong phần của chúng trước sẽ xông vào cướp phần nó đang ăn dở. Những lúc đó nó không thể nào chống giữ. Trong khi nó đánh đuổi hai hay ba tên thì thức ăn của nó lại biến mất vào họng những tên khác. Kết quả là Bớt phải học làm sao ăn nhanh như chúng, và vì cơn đói bức bách quá, nó cũng đi ăn cắp. Nó đã theo dõi và học hỏi. Khi nó nhìn thấy Pai, một trong những con chó mới, đã láu cá cũng được lắp thịt lợn muối từ Pedro vừa quay lưng đi, Bớt cũng làm y như vậy vào ngày hôm sau, thậm chí còn thành công nhiều hơn. Nó đã tha đi cả khoanh thịt, tí la ó dấy lên ầm ĩ, nhưng Bớt không bị nghi ngờ gì cả. Đập một con chó vụng về và luôn bị bắt quả tang lại bị trừng phạt vì tội của Bớt. Vụ ăn cắp đầu tiên này đã đánh dấu sự thích nghi của Bớt để tồn tại trên mảnh đất phương Bắc gian khổ và thù địch này. Điều đó chứng tỏ rằng Bớt có thể tự điều chỉnh cho hợp với những hoàn cảnh biến đổi, nếu không nó sẽ phải chịu một cái chết nhanh chóng và khủng khiếp. Điều này cũng đánh dấu một sự thay đổi trong bản chất đạo đức của nó. Từ tình yêu thương bè bạn và tôn trọng của cải cá nhân đến luật lệ rủi cui của người đàn ông mặc áo chẽn đỏ. Cuộc sống và luật lệ ở mảnh đất phương Bắc này thật sự khác biệt rất nhiều so với vùng đất phương Nam. Cũng chả phải là Bớt suy luận ra được như thế, nó ăn cắp không phải vì thích thú gì việc đó, mà bởi cái bao tử của nó đòi hỏi phải có thức ăn. Nó không cướp giật một cách lộ liễu mà kín đáo và danh mãnh. Vì lòng nề trọng rùi cui và răng nanh, nó đã nhanh chóng thay đổi từ một con vật văn minh thành một con vật nguyên thủy. Những cơ bắp của nó trở nên cứng như sắt và nó trở nên chai sạn với sự đau đớn. Nó có thể ăn bất cứ thứ gì, không quan tâm đến việc thức ăn đó kinh tởm ra sao và những dịch vị trong dạ dày đó chiết xuất từng tí dinh dưỡng nhỏ nhất từ những thức ăn đó. Thị lực và tài đánh hơi của nó trở nên sắc sảo khác thường. Tai nó trở nên thính, đến nỗi thậm chí trong lúc ngủ, nó vẫn có thể nghe được những tiếng động nhỏ nhất và biết được có nguy hiểm hay không. Bớt đã học được cách cắn vỡ bất kỳ lớp băng nào đóng chặt giữa các ngón chân. Điều này có thể làm chảy ra chảy máu, khi nó khát mà băng lấp kín trên hố nước. Nó biết làm vỡ mật băng bằng cách chìm mình lên và đập băng bằng hai chân trước. Nhưng kỹ năng đặc biệt nhất của nó là khả năng đánh hơi được ngọn gió và biết trước một đêm hướng gió sẽ thổi qua. Khi nó đào ổ trong bóng đêm cạnh gốc cây hay bờ sông, trời có lặng gió thế nào chăng nữa thì sau lúc gió nổi lên, chắc chắn nó đã ở nơi khuất, được che kín và ấm áp. Bớt không phải chỉ hiểu biết qua kinh nghiệm mà những bản năng đã chết từ lâu nay lại trỗi dậy. Với một cách kỳ lạ nào đó, nó nhớ lại đến tận buổi sơ khai của nòi giống, nhớ lại cái thời mà tất cả những con chó hoang chạy thành từng bầy khắp khu rừng nguyên thủy và giết chết con thịt khi chúng tìm thấy. Tự nhiên, nó học được cách đánh nhau với những cú cắn đứt phập cắn rất toạc và cú đớp nhanh lẹ của chó sói. Tổ tiên của nó đã đánh nhau như thế. Những tổ tiên ấy đã kêu gợi lại bên trong nó cuộc sống xưa kia và sự di chuyển của giống nòi đã mang đến cho nó những mánh khóe sống từ cổ xưa. Cứ như thế, những mánh khóe đó đã luôn luôn là của bản thân nó vậy. Và mỗi khi trong màn đêm lạnh lẽo yên lặng, nó lại nghĩnh mõm lên những vì sao và hú dài như chó sói. Thì đó chính là tổ tiên đã chết từ lâu lắm rồi, hú về xuyên bao thế kỷ thông qua nó. Vậy là những nhịp điệu của nó cũng chính là nhịp điệu của tổ tiên, bày tỏ ý nghĩa của tĩnh mịch, giá lạnh và bóng tối. Như thể bài hát từ ngàn xưa đã cất lên qua bản thân nó. Và nó lại trở về với bản chất của mình. Nó đã trở về là bởi con người đã tìm thấy một thứ kim loại màu vàng ở phương Bắc. Và bởi Manuel là một gã làm vườn mà đồng lương không đủ chu cấp cho nhu cầu của bà vợ cùng đàn con đông đúc. Chương 3. Con thú nguyên thủy thống xoáy. Tính chất con thú nguyên thủy thống xoáy đã trỗi dậy mạnh mẽ trong Bớt và trong cuộc sống trên đường mòn, tính chất ấy ngày càng phát triển. Tuy nhiên, đó là một sự phát triển thầm kín, sự tinh ranh mới nảy sinh ở Bớt đã đem lại cho nó sự đĩnh đạc và tự chủ. Nó quá bận rộn với việc điều chỉnh mình cho phù hợp với cuộc sống mới này nên không cảm thấy thanh thản được. Và nó tránh mọi xung đột bất cứ khi nào có thể. Nó vẫn ghét Speed, nhưng cố hết sức tránh mặt gã. Về phía Speed, hắn biết rằng hắn đã gặp phải Bớt là một địch thủ nguy hiểm, nên hắn luôn nhe nanh ra với Bớt bất cứ khi nào Bớt ở gần. Thậm chí, hắn còn lao ra dọa nạt Bớt và làm nổ ra một cuộc đánh nhau. Ngay trong những ngày đầu của chuyến đi, điều này lẽ ra đã có thể xảy ra nếu như không có một tai nạn bất ngờ. Cuối một ngày dài đàng đẵng ấy, đoàn người và chó cắm trại bên bờ hồ Lệp Bạc. Gió và tuyết cuốn đã buộc họ phải cắm trại để tìm chỗ ẩn náu tốt nhất gần một vách đá sừng sững. Pedro và Francois phải nhóm lửa và trải túi ngủ của họ ngay trên mặt hồ đóng băng. Họ đã để lại lều ở đài để đi đường cho gọn nhẹ, và họ phải ăn bữa ăn tối của mình trong bóng đêm. Bực làm cho mình một cái ổ dưới vách đá che khuất, chỗ nằm quá dễ chịu và ấm cúng, đến nỗi nó không hề muốn rời khỏi chỗ khi Francois phân phát phần cá anh đã hơ cho tan băng trên lửa. Nhưng khi Bực ăn xong khẩu phần của mình và quay về, thì nó thấy ổ của mình đã bị chiếm. Một tiếng gừ đe nẹt đã bảo cho nó biết kẻ chiếm đoạt là Speed. Thế thì thật là quá quắt. Tính thú gầm lên trong cổ họng Bực. Và nó điên tiết nhảy sổ vào Speed, tấn công kẻ thù một cách bất ngờ. Francois cũng bất ngờ khi anh thấy điều gì đã xảy ra. Á á á, anh kêu to lên với Bớt. Tị cho gắn một tận đi, quần kẻ cấp bàn thiểu. Speed cũng đã sẵn sàng để quyết đấu. Hắn vừa gào rú lên như điên, vừa lượn vòng quanh Bớt, tìm cơ hội để nhảy vào. Bớt cũng không kém phần hăm hở trong khi tìm kiếm lợi thế. Nhưng chính lúc ấy thì sự việc bất ngờ đã xảy ra, và sự việc này đã đẩy lùi cuộc quyết chiến giữa hai con chó mãi về sau. Có một tiếng rủa phát ra từ Pedro, tiếng đập của rùi cui, tiếng kêu ăn ẳng của xăm ba con chó, và có rất nhiều thân hình lao vào khu trại. Những con chó Eskimo đói ăn đã lèn vào khu trại trong lúc Buck và Speed đang choạc nhau. Và khi hai người đàn ông cắm rùi cui nhảy bổ vào giữa bọn chúng, thì chúng nghe răng ra và chống trả. Chúng đã phát cuồng bởi mùi thức ăn. 20 con vật hung dữ, đói ăn, tranh cướp nhau bánh mì và thịt lợn muối. Chúng chẳng thèm để ý gì đến những chiếc rùi cui. Chúng kêu ăn ẳng và gào rú lên dưới trận đòn giá như mưa nhưng vẫn điên cuồng ăn cho sạch đến màu vụn cuối cùng. Trong khi đó, đàn chó đã vò ra khỏi ổ của chúng, chỉ tổ cho lũ xâm lăng hung bạo giày xéo lên chúng mà thôi. Chưa bao giờ Bớt nhìn thấy những con chó như vậy. Trông cứ như thể xương của chúng sắp bật tung ra khỏi da. Chúng chỉ là những bộ xương với những con mắt rực cháy và những hàm nanh nhỏ dãi lòng thòng. Cơn điên dại vì đói đã khiến chúng trở nên khủng khiếp. Đàn chó kéo xe bị đẩy lùi dần vào vách đá. Bớt thì bị ba con chó Eskimo tấn công. Chúng lao xổ vào đầu và vai nó. Những âm thanh thật là khủng khiếp. Billy như thường lệ kêu rên ầm lên. Dave và Son Lách vai sát vai dũng cảm chiến đấu. Joe tắp lia lịa như quỷ dữ. Hàm răng của hắn cắn ngập vào chân trước của một con chó Eskimo và nghiến tận xương. Ty liền nhảy sổ vào con thú bị què và làm gãy cổ nó bằng một cú giật nhanh gọn của những chiếc răng nanh. Bớt chộp được cổ họng một tên địch và máu từ tĩnh mạch cổ của hắn phun ra đầy mình Bớt. Vị máu ấm trong mồm Bớt khiến cho nó càng thêm hung tợn. Nó lao mình vào một địch thủ khác và đúng lúc đó nó cảm thấy một hàm răng cắn ngập vào cổ họng mình. Đó là Speed. Hắn tấn công nó từ bên cạnh sườn. Pedro và Francois hối hả tới cứu đàn chó kéo xe của mình. Những con thú hoang dại cuốn lui trước hai người và Bớt vùng thoát ra được. Nhưng chỉ được một lát thôi, hai người đàn ông lại phải lo bảo vệ thực phẩm của họ, chống lại một cuộc tấn công khác của lũ chó Eskimo và cuộc chiến còn tiếp diễn trên lớp băng của mặt hồ. Sau đó, đàn chó kéo xe tụ lại ở một chỗ ẩn náu trong rừng. Tình trạng của chúng thật là thiểu não, không con nào là không bị thương 4-5 chỗ. Đập bị thương trầm trọng một chân sau. Dolly, con chó cuối cùng nhập đàn, thì bị rách toạc cổ họng. Joe mất một con mắt, trong khi Billy rách hết một tai, bị cắn xé tả tơi, cứ kêu la rên rỉ suốt đêm. Trời vừa rạng sáng, chúng khập khiễng lê trở về trại, thì thấy bọn xâm lăng đã đi rồi và hai người đàn ông thì đang bực tức cáu kỉnh. Có đến nửa chỗ dự trữ thực phẩm đi tong. Những con chó Eskimo đã nhai nghiến một số bộ yên cương và vải bạt. Thực tế là không có gì thoát khỏi hàm răng của chúng. Chúng đã ngốn mất một đôi giày bằng da nai của Pedro, nhiều khúc dây da và thậm chí cả một đoạn dây dài đến 2 feet gắn ở đầu chiếc roi của Francois. Anh ta thương xót khi xem xét những vết thương của lũ chó. Ôi các bạn của tôi, anh dịu dàng nói. Nhiều vết cắn thế này có lẽ sẽ khiến cho các bạn thành chó dại cả mất thôi. Trời đất quỷ thần ơi! Cậu nghĩ sao hả Pedro? Người đưa thư lắc đầu, còn 400 dặm đường từ đây đến thành phố Dawson. Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ về khả năng phát dại trong đàn chó của anh. Phải mất 2 tiếng đồng hồ vừa chửi rủa vừa làm việc, sửa lại đai cương. Và thế rồi đoàn chó lại lên đường. Đau đớn vật lộn với phần đường gian khổ nhất của cuộc hành trình mà chúng đã đi được rất xa. Con sông 30 dặm đã mở ra trước mắt, dòng nước ngỗ ngược của nó bất chấp cả sương gió, chỉ ở chỗ bề mặt yên lặng, thì băng mới đông cứng lại. Để vượt qua 30 dặm đường khủng khiếp đó, phải cần đến 6 ngày lao khổ kiệt lực. Những dặm đường quả là khủng khiếp, vì mỗi bước đi là mỗi bước liều mạng của người và chó. Hàng chục lần, Pedro đi trước dò đường đã làm vỡ mặt băng và chỉ được cứu thoát nhờ chiếc xào dài anh mang. Anh giữ nó để mỗi khi cởi anh sụt xuống, tạo thành cái hố thì nó luôn luôn cắt ngang qua miệng hố. Nhưng nhiệt độ xuống 50 độ, dưới không, nên mỗi lần sụt xuống mặt băng anh lại phải nhón một đống lửa và hơ cho khô quần áo của mình. Pedro không hề nản lòng, cũng chính vì không gì làm anh thoái chí được. Nên người ta đã chọn anh làm người chạy thư của chính phủ. Anh nhận lấy mọi hiểm nguy, vật lộn từ mờ sáng cho đến tối mịt. Anh đi men theo bờ sông, nơi mặt băng kêu răng rắc dưới chân. Họ không dám dừng lại trên mặt băng mong manh ấy. Một lần, chiếc xe trượt thụt xuống cùng với Dave và Bớt. Và khi được kéo lên, thì chúng hầu như bị ướp đông lại và gần như chết đuối. Và lại phải nhóm lửa để cứu sống chúng. Băng đóng cứng chúng và hai người đàn ông bắt chúng chạy vòng quanh ngọn lửa cho đến khi chúng chảy nước và tan băng ra. Chúng chạy sát lửa đến nỗi lông của chúng bị cháy xém. Một lần khác Speed sụp xuống, kéo theo toàn bộ đàn chó phía sau hắn cho đến tận Bớt. Bước sáng sức kéo, đạp chân trên mép băng trơn trượt, mặt băng chung quanh run lên, nứt răng rắc. Nhưng sau đó còn có Dave. cũng đang gắng sức kéo lui, và đằng sau chiếc xe trượt là Francois, kéo với tất cả sức lực của mình. Băng lại bị vỡ ở cả phía trước và phía sau họ, và không còn lối thoát nào khác ngoại trừ leo lên vách đá. Thật là kỳ diệu, Pedro đã leo lên được vách đá ấy, và với đai cương cùng dây thừng, họ kéo lên chòm đá, đồ chở trên xe và bầy chó. Hết con này đến con khác. Francois lên cuối cùng, rồi lại tìm chỗ để tụt xuống. Công việc tụt xuống được thực hiện với những dây thừng, và trong màn đêm họ lại chở xuống bờ sông. Kết quả ngày hôm đó họ chỉ đi được có 1/4 dặm. Khi họ gặp được mặt băng rắn chắc thì bớt đã kiệt lực. Những con chó khác cũng đều ở trong tình trạng như vậy. Nhưng Pedro để bù vào thời gian đã mất, thúc ép chúng thức khuya dậy sớm. Ngày hôm sau, chúng chạy được 30 dặm đến dòng sông Cá Hồi lớn. Ngày sau nữa, lại thêm 35 dặm đến dòng sông Cá Hồi nhỏ. Ngày thứ ba, chạy được 40 dặm đến tận trạm Năm Ngón Tay. Chân của bớt không thật cứng cáp như chân của lũ chó Eskimo kia. Chân nó đã mềm yếu đi nhiều qua bao thế hệ, kể từ cái ngày tổ tiên hoang dã của nó bị thuần dưỡng bởi người nguyên thủy sống trong hang đá hay ở ven sông. Cả ngày nó đau đớn khập khiễng, và mỗi lần đóng trại là nó lại nằm dài xuống như một xác chết. Mặc dù đó là nó không thể dậy nhận phần cá mà Francois mang đến cho nó. Anh còn xoa bóp chân cho bớt nửa tiếng đồng hồ sau bữa ăn tối, và hy sinh mặt trên đôi giày của mình để làm 4 chiếc giày nhỏ cho bớt. Điều này làm cho bớt bớt hẳn đau đớn và biến nó trở thành khác hẳn. Ngay cả Pedro nghiêm khắc cũng phải đồng tình. Một buổi sáng, gương mặt ủ ê của người chạy thư cũng toét ra cười khi Francois quên không mang giày cho bớt, và con chó nằm ngửa ra, bốn chân hua lên không trung một cách khẩn khoản van lơn nhất định, không chịu dậy nếu không được mang giày. Về sau, chân của bớt cứng cáp dần lên, và mấy chiếc giày mòn rách bị quẳng đi. Một buổi sáng, khi đàn chó đang thắng đai cương cho một ngày làm việc, thì Dolly đột nhiên phát dại. Cô ả chu lên một tiếng dài và xé ruột như tiếng chó sói, khiến cho tất cả những con chó khác run lên vì sợ, dù cô ả nhảy bổ vào bớt. Bớt chưa từng bao giờ trông thấy một con chó lên cơn dại, nó hoảng hốt bỏ chạy, nó phóng như điên băng qua hòn đảo. Dolly thở hồng hộc và sùi bọt mép phóng sát nút chỉ sau nó một bước. Nó chỉ cách phía trước của ả điên dại đang xông tới có 1/4 dặm. Khi Francois gọi nó quay ngược trở lại, vẫn bị bám theo cách một bước. Đau đớn thở dốc, nó đặt tất cả niềm tin vào Francois để cứu lấy nó. Anh chàng đánh xe chó cầm 55 chiếc diều trong tay, và khi bước lao vụt qua anh, thì chiếc diều liền bổ xuống đầu con chó dại Dolly. Bước loạn choạng đi về phía xe trượt tuyết, kiệt sức, thở hồng hộc và bất lực. Đây chính là cơ hội của Speed. Hắn nhảy sổ vào bớt, và hai lần hàm răng của hắn cắn toạc và xé thịt ra khỏi xương. Nhưng chiếc roi của Francois nhanh chóng giáng xuống, và bớt hài lòng nhìn Speed lãnh một trận đòn dữ dội nhất chưa từng có đối với bất cứ con chó nào trong đàn. Cái con Speed tấy là một con quỷ dữ, Pedro nói, mẹ kiếp, một ngày nào tấy nó giết chết con bớt thôi. Con bớt ấy còn bằng hai con quỷ dữ đấy. Francois đáp, tớ theo dõi con bớt suốt, nên tớ dám chắc một ngày nào đấy nó sẽ phát khùng lên như con quỷ, và nó sẽ nhai nghiến con Speed ra, rồi khạc xương hắn ra giữa tuyết cho mà xem. Rồi kể từ đó, giữa hai con chó là một cuộc sống mái. Speed là con chó đầu đàn và là chỉ huy của đàn chó. Hắn cảm thấy bị đe dọa bởi con chó của đất phương Nam này. Đối với hắn, bớt thật lạ lùng, vì không con nào trong số những con chó phương Nam mà hắn đã biết lại làm nên trò chống gì trên đường kéo xe. Tất cả bọn chúng đều quá mềm yếu, chết cục vì lao động cực khổ, vì rừng già và vì đói. Bớt là trường hợp ngoại lệ, nó đơn độc chịu đựng và còn phát triển lên, xứng được với những con chó Eskimo về sức mạnh, tính man dợ và khôn danh. Rồi đó lại cũng là một con chó có tư tưởng thống soái. Điều khiến cho nó trở nên nguy hiểm là chiếc rùi cui của người đàn ông mặc áo chẽn đỏ đã đánh bật tất cả lòng dũng cảm ngu xuẩn và thói hấp tấp thiếu suy nghĩ ra khỏi con người nó. Giờ đây nó đã khôn danh và có một đức kiên nhẫn không kém gì tính nguyên thủy. Cuộc xung đột giành quyền thống soái chắc chắn sẽ nổ ra. Bớt muốn như vậy bởi vì đó là bản tính của nó, Bởi vì trong bước tràn đầy niềm tự hào về đường mòn và đai cương, niềm tự hào đó đã giữ giết lũ chó trong công việc khổ nhọc của chúng cho đến hơi thở hắt cuối cùng. Vì vậy, chúng sẵn sàng ngay cả chết trong vòng đai cương, và thậm chí chúng sẽ đau xé lòng nếu bị rớt ra khỏi đấy. Đó là niềm tự hào của Dave ở vị trí kéo sát chiếc xe của Sol Lake khi kéo xe với tất cả sức lực của lão. Niềm tự hào đã biến đổi những con chó mệt mỏi ủ rũ trở thành những sinh vật hăm hở và đầy tham vọng. Đó là niềm tự hào luôn ngự trị trong Speed khi hắn đớp bất kỳ con chó kéo xe nào phạm sai lầm ngớ ngẩn trên con đường mòn hoặc trốn tránh khi đến giờ thắng đai cương vào buổi sáng. Cũng chính niềm tự hào đó đã khiến cho hắn sợ bớt sẽ có thể giành mất địa vị chó đầu đàn, và đó cũng chính là niềm tự hào của bớt. Bớt công khai đe dọa quyền chỉ huy của Speed. Nó xông vào giữa Speed và những con chó mà hắn muốn trừng trị về tội lẩn tránh công việc. Và đôi khi, việc này lại cần thiết. Một đêm nọ, có một trận mưa tuyết lớn, và khi sáng ra thì Pai, con chó lười nhác, đã biến đi đâu mất. Nó ở lại trong ổ của mình một cách an toàn vì được che giấu dưới lớp tuyết dày đến một bộ. Francois gọi nó nhưng vô ích. Speed thì tức giận điên cuồng. Hắn chạy lồng lộn khắp khu trại, đánh hơi và đào với mọi chỗ đáng ngờ. Gầm rú khủng khiếp đến nỗi Pai trong chỗ ẩn náu của mình cũng nghe thấy và run sợ. Nhưng rồi cuối cùng Pai cũng bị phát hiện, khi ấy Speed xông ngay vào để trừng trị nó. Bớt cũng lao tới giữa hai con chó để giải cứu con Pai. Và nó cũng hung tợn chẳng kém. Điều này quá bất ngờ đối với Speed đến nỗi nó bị quẳng về phía sau chồng cả bốn chân lên trời. Lúc này Pai lấy lại can đảm và nhảy sổ vào Speed. Bớt cũng nhảy vào tấn công hắn, cho đến khi Francois dùng roi tách bọn chúng ra. Những ngày tiếp sau đó, khi họ ngày càng đến gần Dawson hơn, thì Bert vẫn tiếp tục can thiệp vào giữa Speed và những con chó lười biếng. Nhưng nó làm điều đó một cách láu cá, khi Francois không có ở quanh đó, cho rồi những con chó khác ngày càng thêm chệch màng với công việc của chúng trong vòng đai cương. Những xáo trộn và bất tuân dường như xảy ra liên tục, mà nguồn gốc của tất cả những điều đó đều từ bớt mà ra cả. Francois phải luôn canh chừng, vì anh biết rằng không sớm thì muộn cũng xảy ra cuộc chiến đấu một mất một còn giữa Speed và bớt. Nhiều lần vào ban đêm, những tiếng gây gột vật lộn giữa đàn chó đã khiến anh phải bật dậy khỏi túi ngủ, e sợ về điều mà mình có thể phải chứng kiến. Nhưng cơ hội chưa đến, và một buổi chiều ảm đạm, họ kéo vào Dawson. Trận quyết chiến vẫn tạm gác lại. Ở đây có rất nhiều người và chó thì vô số kể. Bớt thấy tất cả bọn họ đều đang làm việc. Cả ngày, những toán chó nối nhau vòng lên rồi vòng xuống con đường chính. Và đêm đến, những tiếng nhạc chuông leng keng của xe trượt tuyết vẫn đi qua trên đường. Chúng kéo những xúc gỗ dựng chòi và làm củi, vận chuyển hàng hóa lên mỏ và làm tất cả mọi thứ việc mà ngựa phải làm ở thung lũng Santa Clara. Thi thoảng bớt gặp một hai con chó của vùng đất phương Nam, còn hầu hết bọn chúng thuộc giống chó Eskimo, nòi sói khoang. Mỗi đêm, cứ đến 9 giờ tối, 12 giờ khuya và 3 giờ sáng, chúng lại ngước đầu lên, cất cao một bài hát huyền bí và rờn rợn, trong đó cũng có sự tham gia đầy thích thú của bớt. Trong suốt những đêm ngày ở phương Bắc xa xôi, bình minh Bắc Cực tỏa sáng lạnh lẽo trên đầu. Những ngôi sao dường như nhảy nhót trong vũ điệu của tuyết và sương giá. Còn đất thì tê cóng và đông cứng lại. Tiếng hát của lũ chó Eskimo được lấy giọng theo một âm sai thứ với những tiếng nấc nghẹn và rền rì kể lể. Đó là một bài hát cổ xưa như chính bản thân giống nòi của chúng. Nó chứa đựng nỗi buồn của biết bao nhiêu thế hệ, nỗi đau của lo sợ và sự huyền bí của cuộc sống. Việc bớt bị kích động bởi bài hát kia là bằng chứng cho thấy nó đã quay lùi trở lại qua những thời kỳ của lửa và mái nhà, về đến buổi ban đầu của cuộc sống hoang dã. Sau 7 ngày, kể từ khi kéo vào Dawson, đoàn người và chó lại xuống bờ dốc, đến con đường mòn Yukon.